Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên tham dự diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần thứ 2 tại Nhật Bản. Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024. Liên hoan giao lưu các mô hình truyền thông xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ trẻ em. Cũng trong chương trình có bài nghị quyết về việc giao số lượng hợp đồng lao động theo nghị định số 111 của Chính phủ tại các trường mầm non phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2023-2024, kỳ vọng sớm đi vào thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã tham dự diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần thứ 2 và kết nối hợp tác địa phương doanh nghiệp Việt Nam Kijushu và diễn đàn kết nối hợp tác địa phương doanh nghiệp Việt Nam Kijushu được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Fukuoka, Nhật Bản. Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản và lãnh đạo một số địa phương của Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phía Nhật Bản có sự tham dự của Thống đốc tỉnh Fukuoka, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka, lãnh đạo Liên đoàn Kinh tế Kijushu và lãnh đạo các tỉnh khu vực Kijushu.
Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Tỉnh Thái Nguyên tham gia chương trình Diễn đàn Kinh tế Kiều bào Toàn cầu lần thứ 2 và kết nối hợp tác địa phương doanh nghiệp Việt Nam Kijushu nhằm quảng bá giới thiệu về các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh đến thị trường Nhật Bản, tìm kiếm cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng thị trường, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác phát triển, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa giữa tỉnh Thái Nguyên với thị trường Fukuoka nói riêng và Nhật Bản nói chung. Những năm gần đây, nhờ cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ, Thái Nguyên đã trở thành điểm đến hấp dẫn và tin cậy của đông đảo các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó có những nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Tại Nhật Bản lần này, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy với các đối tác Nhật Bản, đồng thời giới thiệu những tiềm năng thế mạnh cùng những chính sách ưu đãi, cởi mở của tỉnh trong thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết, tháo gỡ, củng cố lòng tin với các nhà đầu tư đã và đang thực hiện các dự án tại tỉnh Thái Nguyên. Tại diễn đàn cũng đã trình chiếu video giới thiệu về tiềm năng của các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam Kyushu, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục các hoạt động tại Hàn Quốc ngày 5 tháng 10, sau khi tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề Thái Nguyên điểm đến thành công của các nhà đầu tư Hàn Quốc, thu hút gần 100 nhà đầu tư nước bạn tham gia. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc.
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và cá nhân Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã quan tâm tạo điều kiện và phối hợp để tổ chức thành công hội thảo xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Hàn Quốc. Đồng chí bày tỏ mong muốn thông qua Đại sứ quán Việt Nam để tiếp tục kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và tỉnh Thái Nguyên, từ đó ngày càng tạo niềm tin để các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam. Đồng chí một lần nữa khẳng định, Thái Nguyên đang có môi trường đầu tư thuận lợi, các thủ tục hành chính đều được rút ngắn tối đa, cơ chế chính sách thu hút đầu tư ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xứng đáng, có dư địa tốt để thu hút các dự án lớn. Thời gian qua, Thái Nguyên đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp FDI, trong đó có tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp Thái Nguyên có thể tham gia chuỗi sản xuất của Samsung, rất cần sự tạo điều kiện hỗ trợ của Đại sứ quán. Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng chúc mừng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức rất thành công hội thảo xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc lần này, đồng thời khẳng định Thái Nguyên là một trong những địa phương top đầu miền Bắc về thu hút đầu tư. Tin tưởng rằng Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến thành công của các nhà đầu tư lớn, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng hạ tầng, tỉnh Thái Nguyên cần duy trì và tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị, liên kết trong phát triển kinh tế xã hội với các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có tỉnh đã kết nghĩa với Thái Nguyên 18 năm qua là Gyeongsangbuk-do. đại sứ Hứa sẽ tác động tích cực tới chính phủ Hàn Quốc để tạo điều kiện giải quyết nhu cầu về lao động, xuất khẩu lao động cho tỉnh Thái Nguyên nếu địa phương cần.
Cũng trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024 để tiến hành kiện toàn bổ sung tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và kiện toàn các chức danh chủ tịch, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông chi số 08 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quy định số 101 ngày 4 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc công nhận và cho thôi làm thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bổ sung tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với Hội Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh Thái Nguyên, kiện toàn bổ sung ủy viên Ủy ban, ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và hiệp thương kiện toàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, 100% các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử ông Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời nhất trí biểu quyết thông qua các nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023, hôm nay mùng 6 tháng 10, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hành trình về nguồn tại di tích địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày nay, và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những cống hiến to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ ngành kiểm tra Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 16 tháng 10 năm 1948, tại đồi Pụ Miếu, thôn Phụng Hiển, xã Điền Mạc, huyện Định Hóa, Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký quyết định số 29 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa 1, thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó, ngày 16 tháng 10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nơi thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng với ngành kiểm tra Đảng của cả nước, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin cậy. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, đoàn đã dâng hương báo công với Bác về những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện phát huy truyền thống anh hùng, kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng ủy Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hoạt động về nguồn và dâng hương tại ATK Định Hóa. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đoàn đã đến dâng hương ôn lại truyền thống lịch sử 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành tại di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại đồi Pụ Miếu, xóm Phụng Hiển, xã Điềm Mạc, huyện Định Hóa. Tiếp nối chương trình về nguồn, đoàn công an tỉnh đã đến dâng hương báo công tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôn Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
Cũng trong ngày 6 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thành ủy trên nhiều lĩnh vực như công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Đây đều là những nội dung quan trọng phục vụ trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Thường trực Thành ủy đề nghị ngay sau hội nghị, cán bộ chủ chốt của thành phố tiếp tục nghiên cứu tài liệu để nắm vững nội dung các văn bản, từ đó chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai ở cơ sở nghiêm túc, hiệu quả. Đối với các chi đảng bộ trực thuộc, cần cụ thể hóa các văn bản trên thành các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Các ban xây dựng Đảng, Thành ủy căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cụ thể hóa văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy trong chỉ đạo thực hiện các quy định liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao, lồng ghép vào các chuyên đề, bài giảng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị thành phố.
Thưa quý thính giả, trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức liên hoan các mô hình truyền thông xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em năm 2023. Tham dự liên hoan có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban điều hành dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Linh Âm.
Tham gia liên hoan có hơn 250 thành viên thuộc 36 đội, được thành lập từ 36 tổ truyền thông cộng đồng đến từ 6 huyện thực hiện dự án là Võ Nhai, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương và Phú Bình. Các đội trải qua 2 nội dung thi gồm tìm hiểu kiến thức và năng khiếu. Phần tìm hiểu kiến thức xoay quanh chủ đề về xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán phụ nữ và trẻ em. Phần năng khiếu các đội tham gia hình thức, diễn kịch hoặc tiểu phẩm. Đây cũng là phần thi hấp dẫn nhất với sự chuẩn bị công phu và mang nhiều thông điệp ý nghĩa về vấn đề bình đẳng giới. Chị Mai Thị Gấm, xóm Liên Minh, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa chia sẻ.
Đội chúng tôi mang đến cái tiểu phẩm mà mang tên là Câu chuyện chưa hồi kết, với cái nội dung là cái tình trạng bạo lực gia đình. Qua tiểu phẩm này thì mong muốn được cái sự quan tâm của chính quyền các cấp, mọi thành viên trong gia đình đều nhận thức được cái vấn đề bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.
Ông Hoàng Văn Tài, bí thư chi bộ xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai vui vẻ nói:
Tổ truyền thông của xóm Mỏ Chì mình đến đây là coi như cũng là sáng tác bài tiểu phẩm về tức là công tác tuyên truyền vận động gia đình và cặp vợ chồng ở trong thôn bản của mình, tức là không gây bạo lực trong gia đình và cũng chỉ là tuyên truyền vận động để 1 đến 2 con thôi, không để nhiều. Liên hoan này thì mình cũng sẽ rút ra được một số kinh nghiệm về địa phương mình.
Liên hoan là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Đây cũng là dịp để thành viên các tổ truyền thông, các thí sinh tham dự liên hoan có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động truyền thông, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Qua đó phát huy vai trò và sự tham gia của cộng đồng về nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho đội truyền thông xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, 5 giải nhì, 9 giải ba, 28 giải khuyến khích và 5 giải phụ cho các đội tham dự liên hoan.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Đoàn công tác của Quân khu 1 vừa có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia hội thi doanh trại chính quy sáng xanh sạch đẹp tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phổ Yên. Năm 2023, thành phố Phổ Yên được lựa chọn đại diện cho tỉnh Thái Nguyên tham gia hội thi. Thành phố đã tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện, đầu tư hơn 21 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị với tổng số 28 hạng mục công trình, huy động trên 2.400 ngày công để tổng vệ sinh. Theo kế hoạch, thời gian chấm thi chính thức diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2023. Tại buổi kiểm tra, ban tổ chức hội thi ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Phổ Yên, sự nỗ lực cố gắng của ban chỉ huy quân sự thành phố trong việc hoàn thiện các tiêu chí và công tác chuẩn bị cho hội thi. Đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục khẩn trương nâng cấp, sửa chữa và hoàn thành một số tiêu chí còn dang dở trong thời gian sớm nhất.
Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức họp báo giới thiệu hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 với chủ đề Vang mãi khúc quân hành. Hội diễn sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 10 và bế mạc vào ngày 21 tháng 10 tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội với sự tham gia của 19 đơn vị trong và ngoài quân đội. Đây là dịp khẳng định thành tựu văn học nghệ thuật cách mạng, vị thế vai trò của hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và toàn xã hội. Cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật của quân đội, công an và các đoàn nghệ thuật ngoài lực lượng vũ trang giao lưu quảng bá các tác phẩm xuất sắc và thể hiện những tài năng mới trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, góp phần vào kho tàng nghệ thuật của đất nước.
Ngày 5 tháng 10, thành phố Sông Công đã tổ chức đoàn công tác đến thăm chúc mừng các doanh nghiệp, dự án, tổ hợp tác trên địa bàn. Tại nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Sông Công đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các đơn vị. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Thành phố Sông Công hiện có trên 500 doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công ước đạt trên 8.700 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt trên 5.200 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 vừa qua đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nghị quyết về việc giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2023-2024. Nghị quyết được ban hành là mong mỏi và kỳ vọng của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trường học công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh nội dung này, phóng viên Hồng Hạnh có bài viết sau.
Cô giáo Vũ Thị Ly là một trong số trên 30 giáo viên nhân viên đang thực hiện định mức khoán tại trường mầm non Điểm Thụy, huyện Phú Bình. Mặc dù có đến 4 năm giảng dạy tại đây, nhưng cô Ly vẫn luôn thấp thỏm khi công việc không ổn định. 2 tháng hè không có thu nhập, cô Ly lại phải tìm kiếm các công việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Trước thông tin, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa thông qua nghị quyết về việc giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 của Chính phủ, đã giúp cô giáo Ly và các giáo viên định mức khoán khác có thêm động lực để gắn bó với nghề. Cô giáo Vũ Thị Ly, trường mầm non Điểm Thụy, huyện Phú Bình chia sẻ.
Bản thân em cũng như là tất cả các bạn giáo viên hợp đồng trong nhà trường thì cũng rất là vui mừng ạ. Cũng mong là các cấp lãnh đạo thực hiện sớm cái chủ trương đấy ạ.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh còn thiếu khoảng 4.200 biên chế sự nghiệp giáo dục. Trong đó bậc mầm non tiểu học thiếu nhiều nhất với trên 1.500 biên chế, tiếp đến là khối trung học cơ sở và tiểu học. Trước yêu cầu cấp thiết cần bổ sung nguồn nhân lực cho ngành giáo dục và đào tạo và thực hiện Nghị định 111 của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành Nghị quyết số 83 về việc giao 2.916 hợp đồng lao động năm học 2023-2024 cho các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông công lập. Trong đó cấp học mầm non được giao 1.075 hợp đồng, tiếp đến là cấp tiểu học với 811 hợp đồng, còn lại cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cũng theo nghị quyết này, thành phố Thái Nguyên được giao số lượng hợp đồng nhiều nhất với 622 chỉ tiêu, tiếp đến là huyện Đại Từ, Phú Bình và thành phố Phổ Yên. Cô giáo Dương Thị Thư, trường tiểu học thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình phấn khởi nói.
Em thì cảm thấy rất là vui ạ, vì là đã có quyết định để bọn em được ký hợp đồng dài hơn. Trước là bọn em chỉ ký hợp đồng 1 tháng 1, bây giờ chúng em đã được ký hợp đồng dài hơn rồi ạ.
Cô giáo Nguyễn Thị Sáu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết một số giải pháp về tình trạng thiếu giáo viên.
Giáo viên hợp đồng được ký hợp đồng theo nghị định đó thì sẽ giúp cho cái việc bổ sung những cái thiếu biên chế là tạo điều kiện cho các nhà trường có đủ đội ngũ để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ được ban hành để thay thế bãi bỏ Nghị định số 68 năm 2000 về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cũng như sửa đổi, thay thế, bãi bỏ nhiều quy định khác về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cô giáo Vũ Thị Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình đề xuất.
Tôi cũng rất là mong muốn rằng là cái chế độ để mà hợp đồng theo Nghị định 111 này sẽ sớm được thực hiện để cho chúng tôi sẽ thuận lợi hơn trong cái việc quản lý và chi phí về cái công tác tiền, chế độ tiền lương và chế độ tài chính trong nhà trường.
Cô giáo Hà Thị Hợi, hiệu trưởng trường mầm non Điểm Thụy, huyện Phú Bình cho biết.
Mong muốn là Ủy ban Nhân dân huyện khi mà ký hợp đồng với các thầy cô sẽ tạo điều kiện cho các thầy cô giáo đã cống hiến trong ngành giáo dục nhiều năm và cũng tạo điều kiện để các thầy cô được hưởng cái mức lương như viên chức của ngành giáo dục hiện nay.
Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về giao số lượng hợp đồng lao động tại các trường mầm non phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên theo Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ là một chủ trương đúng và phù hợp với yêu cầu của thực tế, sẽ góp phần cơ bản khắc phục được những bất cập do thiếu biên chế giáo viên và khó khăn khi thuê khoán giáo viên.
Quý thính giả vừa nghe bài viết kỳ vọng nghị quyết sớm đi vào thực tiễn. Bây giờ mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ vĩ Bắc bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500m. Từ đêm nay, ngày 6 tháng 10 đến sáng ngày 7 tháng 10, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa trong 48 giờ tới phổ biến 20-40mm, có nơi lớn hơn. Cảnh báo từ chiều ngày 7 tháng 10, khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Bây giờ là dự báo chi tiết thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau không mưa, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 5 tháng 10, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đồng Hỷ phối hợp với xã Văn Lăng tổ chức hội thảo đánh giá mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xóm Bản Tèn. Mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xóm Bản Tèn được thực hiện trên diện tích 9,9 ha với 42 hộ dân tham gia. Thời gian thực hiện mô hình từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023 với giống lúa TH35. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 30.000 đồng một sào lúa giống, 50% chi phí phân bón, 50% thuốc bảo vệ thực vật và được tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Qua theo dõi và đánh giá cho thấy giống lúa TH35 có thời gian sinh trưởng 98 ngày, cây sinh trưởng tốt, chiều dài bông và số hạt chắc trên bông cao. Chiều dài bông và số hạt chắc trên bông cao có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Năng suất thực thu của mô hình đạt 238 kg một sào, cao hơn 21 kg một sào so với ruộng ngoài mô hình. Hiệu quả kinh tế đạt hơn 925.000 đồng một sào sau khi trừ chi phí, tương đương hơn 5,5 triệu đồng một hecta một vụ. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, hiệu quả của mô hình, đồng thời đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục có cơ chế hỗ trợ phù hợp để bà con nhân rộng mô hình trong những vụ tiếp theo.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 9 đạt gần 5.625 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt gần 215 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt gần 5,4 nghìn tỷ đồng, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,7 tỷ đồng. Tính chung quý 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 16.520 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Thời gian tới, nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng dự báo sẽ tăng cao. Do vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng và kế hoạch cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường.
Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp của tỉnh cho biết, trong quý 3, số doanh nghiệp có khối lượng sản xuất cao hơn quý 2 đạt gần 40% và 30%, số doanh nghiệp có sản lượng ổn định. Chỉ có khoảng 27% số doanh nghiệp cho biết sản lượng sản xuất giảm so với quý 2. Theo đó, 75% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng tăng và ổn định và chỉ có 25% số doanh nghiệp có đơn hàng giảm so với quý 2. Theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp, xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì trong quý 4. Đây cũng là thời điểm vàng để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xúc tiến thương mại, hướng đến các mục tiêu kế hoạch đề ra.
9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông, 11 người chết, 64 người bị thương. Tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa ổn định. Trong tháng, các lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, qua đó đã phát hiện và lập biên bản trên 34.000 trường hợp, xử lý trên 29.500 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 53 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe trên 7.800 trường hợp, tạm giữ 534 xe ô tô, trên 10.000 xe mô tô, 26 phương tiện khác. Cũng trong tháng 9, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức phát động hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 năm 2023, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trực tuyến trên mạng Internet, phối hợp với các ngành địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, các trường học và các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý thính giả, trên rất nhiều tuyến đường không khó để bắt gặp những chiếc cột điện phải gồng gánh nhiều hộp công tơ, hệ thống dây điện, dây cáp quang, cáp viễn thông, truyền hình được răng mắc chằng chịt dẫn đến nguy cơ chập cháy cột điện. Việc này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Thực trạng hệ thống dây điện và cáp viễn thông dày đặc ở nhiều đô thị trên toàn tỉnh luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. dễ dẫn đến sự cố cháy nổ, gây nhiều lo lắng cho người dân và điều này rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng. Sự việc cháy nổ xảy ra mới đây tại tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên là một ví dụ. Ông Nguyễn Đức Mão, tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên kể lại sự việc.
Bình thường thì có thể là mình không ngại, nhưng cháy về điện thì dân ai họ cũng tâm lý ai cũng phải sợ, tại vì một khi đã điện rồi không ai dám động chạm cả.
Những ngày nắng nóng, việc phụ tải tăng cao nhất là trong các khung giờ cao điểm là một phần nguyên nhân dẫn đến các sự cố. Bên cạnh đó, nhiều cột điện, các viễn thông sau khi không còn sử dụng, không được các nhà mạng thu hồi mà vẫn để lại thành từng bó nhằng nhịt, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Ông Đinh Kim Phúc, tổ 4 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đề nghị.
Các dây mạng không dùng đến nữa nhưng mà các bên và nhà mạng không thu hồi cái dây đó mà buộc nhằng buộc nhịt. Công ty liên quan đến những cái việc vấn đề dây dẫn song song với cái đường dây lưới điện này, chúng ta là lên khắc phục triệt để.
Theo thống kê của Điện lực thành phố Thái Nguyên, số lượng sự cố cháy nổ năm 2022 là 4 vụ. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 9 năm 2023, số lượng sự cố cháy nổ đã là 10 vụ. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết một số giải pháp.
Cũng mong muốn là trong thời gian tới là các nhà mạng phối hợp cùng với chúng tôi thanh thải triệt để những cái hệ thống cáp viễn thông, đảm bảo cái mỹ quan mà nó cũng ngăn ngừa được cái việc cháy nổ.
Sự cố cháy cột điện cũng như hệ thống truyền tải còn tiềm ẩn nguy cơ phóng điện. Việc xử lý ban đầu là rất cần thiết và quan trọng. Do vậy, người dân cần có kiến thức và kỹ năng để đảm bảo an toàn. Đại úy Trương Quốc Được, Phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
Người dân sẽ sử dụng các cái bình chữa cháy xách tay được trang bị tại nhà hoặc tại các hộ dân lân cận cũng như là tổ liên gia, đội dân phòng. Sử dụng phun vào đám cháy với khoảng cách thích hợp từ 1,5 đến 4 mét nhưng phải đảm bảo an toàn.
Để đảm bảo mỹ quan đô thị, đồng thời hạn chế nguy cơ cháy nổ trên hệ thống truyền tải điện, ngày 10 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 3960 về việc sắp xếp chỉnh trang các viễn thông trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó sẽ thực hiện trên gần 44 km đường dây tại 9 huyện thành và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.
Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Do ảnh hưởng của bão số 4, hôm nay mùng 6 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, 11, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao 4-6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8 mét. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 130 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Bây giờ là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đêm gió nhẹ. Ngày mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Trịnh Phương, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.